dặn đứa con trai nhớ đến và năn cầu nguyện cho cha sau khi cha qua đời. Người con hiếu thảo vâng lời ngay. Chàng siêng năng cầu nguyện, dâng việc lành phúc đức cầu cho linh hồn cha. Sau 33 năm, người cha nói trên hiện về với con. Quanh mình phủ đầy lửa, cây đắng phàn nàn. Tại sao con quên cha lâu năm như vậy, không cầu nguyện cứu giúp cha? Người con hết sức ngạc nhiên, không hiểu câu nói của cha. Chàng liền hỏi: những lời cầu nguyện, việc lành, bố thí của con không giúp ích gì cho cha sao? Người cha trả lời: không con ơi, các việc lành phúc đức con làm không sinh ích gì cho con và cho cha, vì con làm khi con mắc tội trọng. Con xưng tội nhưng không có lòng ăn năn chừa tội thật. Chúa nhân từ cho phép cha hiện về với con để làm ích cho cha con ta. Từ đó, người con thật lòng ăn năn chừa tội, và chẳng bao lâu sau đã cứu được linh hồn cha khỏi luyện ngục, lên thiên đàng rực rỡ vô ngần. Phương thế cứu các linh hồn. Phương thế thứ nhất: đọc kinh cầu nguyện cứu các linh hồn luyện ngục. Phương thế thứ hai: đọc kinh mân côi cứu các linh hồn luyện ngục. Phương thế thứ ba: ăn chay hãm mình, bác ái, thứ tha, cứu các linh hồn luyện ngục. Trong con người chúng ta có một cuộc tranh giành, như Thánh Phaolô viết cho dân thành Roma rằng: sự lành tôi muốn tôi không làm, sự dữ tôi không muốn tôi lại làm. Tôi thấy một luật khác nơi tôi cự lại luật lý trí, buộc tôi lại trong luật tội lỗi. Ai cứu tôi khỏi cái xác chết này? Nơi khác Ngài viết cho thành Corinto: trong trường đua mỗi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải nhất. Anh chị em hãy chạy để đoạt giải. Và đã là tay đua thì phải kiên cử đủ điều. Họ chạy để chiếm lấy triều thiên hư nát, còn chúng ta chạy để chiếm triều thiên không hư nát. Phần tôi, không phải tôi chạy vờ vịt. Tôi đấm không phải là đấm không khí, trái lại tôi nhắm vào xác tôi mà đấm. Kẻo sau khi giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại ra chăng? Đó là lý do tại sao cần ăn chay hãm mình để chiến đấu và chiến thắng ba thù: xác thịt, thế gian và ma quỷ. Xưa chính Chúa Giêsu đã ăn chay hãm mình để dạy chúng ta noi theo gương người. Việc ăn chay hãm mình ngoài hiệu quả lập công đền tội, còn sinh ích cứu rỗi các linh hồn luyện ngục rất nhiều. Thánh Thomas Aquino nói: đền tội cho người đã chết thì đẹp lòng Chúa hơn đền tội cho người còn sống, vì người đã chết ở trong tình trạng khẩn thiết hơn, họ không còn tự giúp mình được như người còn sống. Chân Phúc Cecilia, dòng nữ đa minh, quen hãm mình khi khát nước để tôn kính sự khát của Chúa Giêsu trên thánh giá và để giảng khát cho các linh hồn luyện ngục. Sau khi qua đời, bà hiện về với các nữ tu cùng dòng nói rằng: ngay sau khi tôi vào luyện ngục, Chúa cho thiên thần mang đến một thùng nước, đổ xuống, dập tắt ngọn lửa thiêu đốt tôi và cấp tốc đưa tôi về thiên đàng mát mẻ đời đời. Vua Sang Siêu bị chết vì thuốc độc. Hoàng hậu đêm ngày cầu nguyện cho linh hồn vua. Thứ bảy, bà chỉ ăn bánh mì uống nước lã để tôn kính Đức Mẹ, có ý cầu cho vua. Vua được hiện về cảm ơn hoàng hậu về việc hãm mình ấy và xin hoàng hậu cứ tiếp tục. Sau 40 ngày, hoàng hậu thấy vua hiện về rực rỡ ánh sáng thiên đàng, chào tạm biệt hoàng hậu và nói rằng: bây giờ tôi được giải thoát khỏi cực hình, tôi mắc nợ bà, nguyện xin Chúa chúc lành cho bà đến muôn đời. Ăn chay cầu cho các linh hồn là một điều tốt, nhưng làm việc bác ái còn tốt hơn nữa. Chúa đã phán qua tiên tri Isaiah rằng: ăn chay thế này chẳng làm ta hài lòng hơn sao? Hãy cởi trói tù nhân, cất gánh nặng cho người bị áp bức, tháo xiềng xích và thả chúng đi ra, bẻ gãy ách quàng đầu quàng cổ chúng. Isaiah 80 câu 6. Thánh Augustino nói: nào có ích gì khi ta kiêng rượu mà lại bị đầu độc bởi nóng nảy giận hờn? Nào có hay gì khi ta kiêng thịt mà lại như con thú hoang, làm hại danh giá tiếng tốt người lân cận? Thánh Francisco Salesio thuật truyện sau: tại thành Padua, nơi người theo học khi còn là sinh viên, thành này có một tục lệ đáng chê. Những chàng thanh niên đeo gươm giáo ban đêm chạy ngoài đường phố, nếu gặp ai thì hỏi lớn tiếng: ai đi đâu đó? Người được hỏi bắt buộc phải trả lời, nếu không sẽ bị đốt, bị thương hay bị chết. Một đêm kia, có một sinh viên không trả lời, chàng ta bị đánh vỡ đầu và chết ngay. Kẻ gây ra án mạng này rất sợ hãi, tìm trốn ẩn trong nhà một quả phụ tốt lành mà y đã biết. Mà con bà lại là nạn nhân đã qua đời. Chàng thú tội với nước mắt chan hòa rằng mình đã gây tử thương cho một người mà chàng không biết là ai. Xin bà cho chàng ẩn núp trong nhà bà. Động lòng thương và không ngờ rằng kẻ giết con mình đang đứng trước mặt mình, bà bằng lòng cho hắn ẩn náu một nơi an toàn nhất trong nhà mà cảnh sát không thể tìm ra được. Nửa giờ sau, có nhiều tiếng đập cửa. Người ta đem xác nạn nhân đặt trước mặt bà. Trời ơi, đây chính là con tôi, và kẻ giết con tôi đang ẩn náu trong nhà tôi. Người mẹ đau khổ như vỡ tim ra, bà gào thét, rồi vội chạy vào chỗ kẻ sát nhân ẩn náu, gào to lên: mày là thằng khốn nạn, con tao đã làm gì mà mày đã giết nó? Thủ phạm bây giờ mới nhận ra rằng mình đã làm chết người bạn. Chàng vò đầu bứt tóc khổ sở, quỳ xuống chân bà, xin ơn tha thứ và bào chữa cho mình, trao mình cho tòa án để chàng chịu mọi hình phạt đáng tội. Bà mẹ người con quá cố sực nhớ mình là người Công giáo, nhớ gương Chúa đã tha thứ cho kẻ làm khốn mình, bà quyết tâm noi gương Chúa làm một việc bác ái anh hùng. Dù đau khổ cực độ, bà đã tha cho kẻ giết con và bên đỡ hắn trước mặt tòa án. Sự tha thứ này rất đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa đã cho phép con bà từ luyện ngục được hiện về sáng láng, nói với bà rằng: Mẹ yêu dấu, Chúa đã tỏ lòng thương xót con, vì mẹ đã tỏ lòng thương tha thứ cho nạn nhân. Vì sự tha thứ quảng đại này rất đẹp lòng Chúa, con đã được Chúa tha thứ khỏi luyện ngục. Nếu mẹ không tha thứ như vậy, con sẽ còn phải giam phạt ở đó nhiều năm trong những đau đớn cực hình dữ dội.